Xin mời tất cả chư vị chúng ta cùng chắp tay lại để cung niệm danh hiệu Đức Bổn Sư và bài khai kinh kệ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni
Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô thượng thầm thâm vi diệu pháp.
Vô thượng thầm thâm vi diệu pháp.
Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ.
Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ.
Ngã kim kiến văn đắc thọ trì.
Ngã kim kiến văn đắc thọ trì.
Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa.
Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư vị Phật tử đồng tu, như hôm qua chúng ta đã nói, có tính, có nguyện bảo đảm cho chúng ta con đường vãng sanh. Có tính, có nguyện rồi thì nhất định người đó phải hạ thủ công phu, người đó phải cố gắng làm sao đạt được công phu để mà có thể về Tây Phương Cực Lạc Quốc, một đời vãng sanh bất thối thành Phật. Trong cái công phu đó, chúng ta nên nương theo thơ nhắc nhở người niệm Phật, dạy cho chúng ta cái phương pháp tu hành, để trong đó dụng công của chúng ta được miên mật, công phu của chúng ta có thể đắc lực. Cái phương á, tất cả phương pháp của Phật, tất cả pháp môn đều là nhất môn, quý vị, đều là chuyên cần, chân cần, chân chuyên, chứ không có rộng rãi quảng đại tạp trong đó, xen tạp trong đó. Quý vị thấy á, bên thiền như thế nào quý vị? Thiền sư giao cho thiền sinh một cái gì kia, một câu công án, chứ không có giao cho hai câu công án. Là tới trong đó, ngài á, trong đó về tham vấn thì ngài dạy gì, chỉ cho một câu, ráng mà tham, ráng mà quán chiếu để mà bộc phá ra trí tuệ, dùng cái phương tiện đó khai mở trí tuệ của chính chúng ta. Đó là giáo ngoại biệt truyền, chánh pháp nhãn tạng, trực chỉ chân tâm, cứu cánh thành Phật. Mà là dùng phương tiện gì quý vị? Giao cho một câu thoại đầu thôi là. Ở bên đây á, chúng ta cũng phải vậy. Phật giao chúng ta một câu thoại đầu thôi quý vị, chứ không có hai câu. Là câu thoại đầu của chúng ta là gì quý vị? Nam mô A Di Đà Phật. Là ráng mà giữ nó, ráng mà trì nó, ráng mà niệm nó, để đạt được chân tâm bổn tánh, tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ. Mình nếu mà chúng ta không chuyên, không cần, thì khó đạt được công phu. Nhất là thời buổi này phiền não nghiệp chướng quá nặng, tâm lại không định, hãy mà ở cảnh giới nào xảy ra là tâm chúng ta chạy vào cảnh giới đó. Nếu mà nó thuận thì khởi tâm hoan hỷ vui mừng, tham đắm, đắm chấp vào đó. Nếu mà cảnh giới nghịch thì chúng ta lại khởi tâm sân hận, ghét bỏ, chán lìa. Ở nơi đây quý vị đưa chúng ta cái cảnh giới tâm luôn luôn chao đảo. Cho nên Phật ở trong đó đối pháp môn này dùng phương tiện để chúng ta có thể chán bỏ cảnh giới này, không đắm chấp vào cảnh giới này. Ngay cả thân của chúng ta cũng không đắm chấp luôn quý vị. Nhận thức rõ ràng thân này là bệnh, thân này là già, thân này là khổ, thân này cuối cùng cũng tan biến. Cho nên chúng ta chuẩn bị trước cho nó. Chúng ta ở nơi đây sửa soạn cho mình để không có gặp cái chuyện ngỡ ngàng. Thì bây giờ sao quý vị? Muốn đoạn trừ phiền não, muốn diệt nghiệp trướng, muốn xa lìa những cảnh khổ đó, thì chúng ta tu hành phải có căn có lực. Như trong kinh A Di Đà dạy chúng ta vì ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần. Quý vị thấy không? Tu hành phải có căn. Có căn, có bổn rồi thì tự nhiên cái lực nó lên. Còn nếu không căn, không bổn thì không lực. Không lực thì tu hành không đắc lực, không được đạt được khả năng. Cho nên muốn đoạn trừ phiền não, chúng ta phải nhất môn, phải chuyên tập. Hôm qua có người hỏi câu hỏi: vậy thì bây giờ các thầy dạy cho là tụng nhiều kinh, đọc nhiều kinh, còn thầy dạy chỉ chuyên là niệm Phật, chuyên là một quyển kinh, như vậy có khiếm khuyết, có thiếu sót không? Trong đi đó, trong tứ hoằng thệ nguyện thì Phật dạy chúng ta pháp môn vô lượng thệ nguyện học, còn ở đây thầy dạy cho nó chỉ một quyển kinh thôi à, làm sao mà tương ưng với lời của Phật? Lời dạy của Phật là pháp môn vô lượng, phải không nào? Thệ nguyện học ha. Còn bây giờ chúng ta chỉ học có một môn một à. Đây quý vị thấy ở nơi đây thật sự chúng ta dạy ở đây còn dễ nữa quý vị. Chứ nếu mà gặp ngài Lý Bỉnh Nam đó, ngài dạy cho hòa thượng còn khó hơn nữa. Nghĩa là trong đó cấm trong 5 năm bắt buộc hòa thượng phải tuân thủ 3 điều. Thứ nhất là bất luận đọc sách vở nào, ngay cả kinh sách cũng không được đọc nếu không có sự đồng ý của tôi. Đọc kinh, đọc luận, đọc muốn đọc phải xin phép coi có được đọc hay không thì lúc đó mới cho đọc. Quý vị thấy à, kinh sách vở thế gian thì không nói gì, mà ngay cả luận của tổ, kinh của Phật cũng không cho đọc luôn. Thứ nhì á, điều kiện thứ nhì phải giữ trong 5 năm là bất luận người nào thuyết pháp cũng không nghe, không được nghe. À, hồi xưa thì phương tiện á, phương tiện truyền thông nó chưa có được cái tinh vi như bây giờ. À, phải đi đến đạo tràng mà nghe, hay là băng cassette, nó chỉ phổ biến băng cassette thôi. Còn bây giờ chúng ta có nào DVD, nào VCD, nào internet, nào băng cassette, rồi MP3, rồi iPod, cái gì cũng có hết trơn rồi. Muốn nghe cái gì thì sẵn đó là khó hơn cái vị. Lúc thời Lý Bỉnh Nam như vậy mà ngài cấm không được nghe. Vị hòa thượng nào đến giảng, vị pháp sư nào đến giảng, vị giảng sư nào nổi tiếng đến giảng cũng không được nghe luôn. Mà có một lần cái vị, có một vị hòa thượng nổi tiếng tới đạo tràng của Lý Bỉnh Nam. Lý Bỉnh Nam cung kính cúng dường đãi trong đó đủ lễ, đủ phép như vậy đối với một người xuất gia đạo cao đức trọng. Đã nè, sau khi tất cả mọi việc xong rồi thì sao? Các Phật tử trong đó có hòa thượng náo nức coi, chiều nay mình có được pháp của một vị hòa thượng nổi tiếng trong đó, tới trong đó nhất định là được nghe pháp, được nghe khai thị. Cho nên mọi người hoan hỷ đợi coi đến giờ. Mà gần đến giờ mà Lý Bỉnh Nam cứ phờ, cứ lờ đi à, không đá động gì tới, không nhắc nhở gì tới, không sửa soạn gì hết. Và thời giờ nó qua đi, mọi người nhốn nháo rồi cuối cùng là biết là hôm nay không có thuyết pháp. À, đợi hòa thượng đi về rồi thì Lý Bỉnh Nam mới nói, mới thưa với lại Phật tử, với đệ tử: biết là các ông bồn chồn nao núng, nôn nóng trong đó muốn nghe pháp, mà tôi đây không thỉnh mời vị hòa thượng đó khai thị, nói chi mà giảng pháp giảng kinh. Quý vị có biết lý do gì không? Tôi ở đây mười mấy năm trời giữ cho tâm quý vị định lại, bây giờ có một người đạo cao đức trọng tới, ngài nói một câu làm tâm quý vị sao xuyến, sao động, và chuyển đổi. Ngài dạy cho một cái phương tiện khác để tu hành, Ngài dạy cho một cái phương pháp khác để tu hành, thì quý vị sẽ không còn trung thành, không còn kiên quyết với những gì tôi đã khổ công trong mười mấy năm nay. Tất cả cái công lao của tôi á, nó biến thành mây khói hết quý vị. Đây là lòng từ bi vô hạn, là giữ cho tâm của đệ tử, giữ cho tâm của Phật tử làm sao định lại, làm sao chuyên chú, làm sao để có thể đạt được công phu. Cho nên đây quý vị, ngay cả tịnh độ ở trong đó cũng không thể nào nghe của một người nào khác, là ở đây chúng ta chưa dám áp dụng cái này. Vì nếu mà áp dụng cái này thì mình sẽ bị ảnh hưởng là gì cái việc là người độc tài chỉ trong đó bắt Phật tử chỉ nghe pháp của mình thôi, mà ngay cả những người đạo cao đức trọng cũng không cho nghe. Đây quý vị thấy, chúng ta có một thầy thì sao quý vị? Một thầy thì một đường thẳng tắp tiến tới, cái xe nó bon bon chạy trong đó một đường tới thẳng đến đích luôn. Bây giờ có hai thầy thì sao quý vị? Thì thành ngã ba. Đến ngã ba đó cái chúng ta phân vân đi đường nào, bây giờ quẹo trái hay đi thẳng nè, bây giờ chịu đi đường xa lộ hay là đi đường tắt. Đường xa lộ thì nó thẳng bon nhưng nó hơi xa, đường tắt thì coi chừng nó nhiều, nó ngắn nhưng mà đều nhiều đèn xanh đèn đỏ. Tâm của Phật tử lập tức phân vân là nếu mà ba thầy thì thành ngã tư quý vị, rồi quý vị đi đâu? Nếu mà bốn năm thành ngã sáu ngã bảy là tâm trong đó sẽ rối loạn. Là cho nên ở đây Lý Bỉnh Nam yêu cầu hòa thượng trong đó bất luận ai giảng pháp cũng không được đi nghe trong vòng 5 năm. Và điều thứ ba lợi hại hơn nữa là Lý Bỉnh Nam nói tất cả những gì ông học lúc trước, ngay cả những vị cao tăng đại đức, những vị thành công đó, ông cũng không được lấy ra mà dùng, không được sử dụng nó. Ngài quý vị biết Hòa Thượng Tịnh Không học với ai quý vị? Học với Chương Gia Đại Sư. Chương Gia Đại Sư là một vị cao tăng ở miền biên cương, một trong bốn thượng thủ của Mật Tông. Thượng thủ của Mật Tông, một trong bốn vị, luôn luôn là trì chú. Ở trong đó mỗi tuần Hòa Thượng tới thọ giáo với Chương Gia Đại Sư. Học như gì? Học chỉ có dạy chỉ khoảng chưa tới, tối đa không quá 50 chữ, mà luôn luôn ngồi đó cái việc, ngồi đó trì chú Án Mani Bát Di Hầu, Án Mani Bát Di Hầu, vì là Mật Tông mà. Luôn luôn tay trì chú, miệng lâm râm kim can trì. Khi mà Hòa Thượng hỏi thì Ngài dừng cái sâu chuỗi lại, nghe rồi đó, trong đó trả lời xong lập tức chuỗi lại chuyển động Án Mani Bát Di Hầu, Án Mani Bát Di Hầu. Người trong đó Ngài Lý Bỉnh Nam kính phục nhất, kính phục nhất. Và trong đó nói công phu của Ngài thật sự trên đời này không có, khó mà có một người thứ hai. Mà ở đây sao Lý Bỉnh Nam nói sao? Cấm ông dùng cái kiến giải mà Chương Gia Đại Sư dùng, chỉ cho không được dùng. Hòa Thượng suy nghĩ coi Lý Bỉnh Nam hình như độc tài quá, độc đoán quá, coi thiên hạ như là trong đó như cái vung, ở trong đó không coi ai ra gì cả. Nhưng mà với cái hành động, với cái tư cách, với cái việc làm, với cái sinh hoạt hàng ngày của Lý Bỉnh Nam không phải là một người cao ngạo, là một người khiêm tốn, khiêm nhường, một người luôn luôn ở trong đó đối với tất cả coi trọng, kính trọng tất cả mọi người. Quý vị thấy hình Lý Bỉnh Nam, một người rất khiêm nhường, khiêm tốn. Thân thể thì nhỏ nhỏ, gầy gầy, quý vị thấy. mặc đồ ở trong đó không xe xua. Cho nên hòa thượng nghĩ đi nghĩ lại, đâu có lý nào ngài độc tài như vậy, độc đoán như vậy. Chắc có lý do. Thôi chịu đi, chịu nhận 5 năm. 5 năm chịu nhận 3 điều kiện đó. Nên sao quý vị? Mấy tháng sau, 3 tháng, 6 tháng sau có kết quả. Kết quả liền hiển hiện. Hiển hiện gì? Nghiệp chướng tiêu trừ, phiền não bớt, trí tuệ tăng. Vì thế không đọc, không nghe cho nên tâm nó định lại. Không nghĩ là sao? Phật tử nào tới hỏi có vấn đề gì giải quyết, tâm khởi ra, tư tưởng kiến giải, cái nhìn, cái kinh nghiệm của mình khởi ra, cho nên lập tức trả lời, lập tức hay, lập tức ở trong đó coi mình tài, cho nên trả lời thông suốt hết. Bởi vậy cho nên vọng tưởng luôn luôn khởi ra, định lại không nổi. Ở trong thơ nhắc nhở người niệm Phật dạy chúng ta gì quý vị? Đây là việc sanh tử, đây là việc quan trọng, ở nó thống lên nó trên trời xanh luôn. Cái việc đó xuất ra sanh tử, vượt khỏi tam giới, cái ý chí đó mãnh liệt, cao cả, vượt hơn cõi trời. Trời vẫn ở trong tam giới quý vị, chưa ra khỏi nó. Mà mình đã dám vượt qua tam giới cái ý chí như vậy, cho nên nó ở nơi đây phải làm sao quý vị? Phải dũng mãnh kiên quyết, hãy liều mạng làm một người ngu. Lý Bỉnh Nam dạy chúng ta, dạy cho hòa thượng làm một người ngu đi là. Mà thưa quý vị, Lý Bỉnh Nam có hơn mấy trăm ngàn đệ tử, mấy trăm ngàn Phật tử, mà ngài chỉ chọn có mấy chục người để bắt theo cái phương pháp này. Còn những Phật tử khác tới nghe pháp thì hoan hỷ vui vẻ, ai muốn làm gì làm, ai muốn học gì thì học, ai muốn tu gì thì tu, ai muốn nghe gì thì nghe, ai muốn nói gì thì nói. Chỉ riêng những người ngài chấm là bắt buộc phải theo ba điều kiện đó. Thì sao quý vị? Vì đó là những người học sinh thực thụ. Còn mấy trăm ngàn Phật tử kia là học sinh dự thính, là giữ cho chúng ta giống y như cơ kinh điển dạy, giới định huệ dạy chúng ta cái này, chứ không phải dạy kiến thức, không phải dạy tri thức, không phải dạy kiến giải. Dạy chúng ta để phá trừ nghiệp chướng, phá trừ phiền não, khai mở trí tuệ. Còn bây giờ chúng ta học cái gì quý vị? Học tri thức thế gian. Là giờ mình muốn tu hay là mình muốn học cái việc, muốn điều nào? Là pháp môn vô lượng thệ nguyện học ở đâu? Tâm của chúng ta là tâm của chúng ta nó vô lượng vô biên. Ở trong đó đối với tất cả sự vật chúng ta thấy, nghe, hiểu biết từ đâu quý vị? Cũng có tâm mà. Ngay cái tâm này mà học quý vị thì đủ à. Đâu có cần ở ngoài. Trong đó kinh Pháp Hoa cũng dạy cho chúng ta. Dạy gì quý vị? Muốn học Pháp Hoa trước phải học đó, vô lượng nghĩa. Học kinh nó vô lượng nghĩa rồi phải nhập vào vô lượng nghĩa xứ rồi mới nói Pháp Hoa. Là vô lượng nghĩa ở đâu quý vị? Ở trong tâm của chúng ta. Nó gì? Thiên biến vạn hóa. Ở nơi đây quý vị thấy không? Ngài Trí Giả gọi là trăm giới ngàn như. Cảnh giới nó biến đổi. Ở trong nó mười pháp giới, như cái bản đồ mười pháp giới đó, quý vị thấy không? Mười pháp giới từ cảnh giới Phật đến cảnh giới địa ngục chia ra làm mười á. Mỗi một cảnh giới, mỗi một pháp giới đó lại có mười pháp giới. Thấy không nào? Giống như chúng ta ở đây là cõi người nè. Thấy không? Là pháp giới người. Thấy không? Trong pháp giới người đó nó lại có đủ mười pháp giới. Nghĩa là gì? Tâm chúng ta là người, nhưng mà chúng ta, tâm chúng ta nghĩ cái gì ngay giờ phút đó, ngay sát na đó là cảnh giới đó. Cho nên nó người. Mà chúng ta nghĩ gì quý vị? nghĩ thiện thì lạ trời trong người, đúng không nào? Mà nếu như mà chúng ta mang thân người này mà chúng ta nghĩ tham thì ngạ quỷ trong người. Nếu mà chúng ta nghĩ si mê tham đắm thì chúng ta là súc sanh trong người, thấy không nào? Cho nên đó là cảnh người như vậy. Và cảnh giới khác đó, chính cảnh giới khác cũng như vậy. Nếu mà chúng ta lấy cái tâm hồn Bồ Tát thì là Bồ Tát trong người, là cho nên nó trăm giới ngàn như, mười cái như thị, mỗi một pháp giới lại có mười cái như thị. Mười cái như thị đó là tánh như vậy, tướng như vậy, thể như vậy, lực như vậy, dụng như vậy, ở trong đó nhân như vậy, quả như vậy, bản mạc cứu cánh rốt ráo như vậy. Cho nên Phật nói kinh là như thị. Cái tâm của chúng ta nghĩ như thế nào thì nó ra như vậy đó. Là chúng ta niệm Phật như thế nào thì cảnh giới nó ra như vậy đó. Là cho nên phải học cái này quý vị, học cái tâm của chúng ta biến hóa. Học rồi thấy nó biết như vậy rồi phải nhập vào cảnh giới đó. Nhập vào cảnh giới đó thì sẽ thấy được Pháp Hoa, sẽ thấy được Phật Đa Bảo. Đa Bảo là gì? Cái bổn tánh chúng ta đầy đủ tất cả năng lực, thần thông, trí tuệ, vô lượng pháp môn ở trong đó. Giờ chúng ta phải học theo Phật cái vị ạ. Chứ không phải Phật học là học Phật khác với Phật học là. Chúng ta ở đây chúng ta học cái gì quý vị? Chúng ta học triết lý học nè, văn chương học nè, chúng ta học khoa học nè, chúng ta học vật lý học nè, chúng ta học hóa học nè, chúng ta học bác sĩ học nè. Đó là những cái ngành học quý vị. Và chúng ta học Phật học là biến Phật Pháp thành một môn học. Mà đâu biết rằng Phật dạy chúng ta phải học theo Phật, học Phật chứ không phải Phật học là. Và chúng ta đem Phật Pháp biến thành Phật học chứ không phải học Phật quý vị. Phật thuyết Pháp, Ngài dùng thân giáo, Ngài biểu diễn rồi, rồi mới thuyết ra. Chúng ta y theo lời Phật, y theo hành động, đi theo sinh hoạt của Phật mà học theo Ngài. Muốn học thành Phật nên nó khác quý vị thấy không nào? Cho nên ở đây Lý Bỉnh Nam về sau Hòa Thượng biết được, cái cách học này không phải của Lý Bỉnh Nam mà của chư Phật, chư Bồ Tát, chư Tổ sư truyền lại. Nên này nhé, đó, từ từ cái việc người nào mà thực thụ rồi đó thì phải thọ cái này. Người nào dự thính thì cứ tự do, muốn học gì học, muốn làm gì làm, vì dự thính mà đi vô để quan sát, để so sánh, để coi cái nào hay, cái nào dở thì chúng ta mới chọn. Đang chọn ngành mà, đang chọn môn chứ chưa thực thụ một môn nào, cho nên là mới là dự thính thôi. Là đến khi thực thụ chúng ta phải học cho đúng. Học như thế nào vậy? Nhất môn thâm nhập, trường kỳ chuyên tu. Học làm sao để chúng ta có cái lực đó chống lại, cái lực đó phản lại những cái dụ hoặc, phản lại những cái ô nhiễm ở ngoài. Nếu mà chúng ta không làm được như vậy, không có định lực thì không chống lại những cám dỗ bên ngoài. Bởi vậy phải nhất môn thâm nhập, là cái rễ cái của chúng ta mới cắm sâu xuống tận cái chân tâm, tận cái tâm địa của chúng ta, cái pháp môn đó mới thành công. Còn nếu mà chúng ta bàn, chúng ta nở ra quá thì sao quý vị? Một trận mưa là đổ ngã. Cái cây cổ thụ nó vững ở chỗ nào quý vị? Cái rễ cái nó cắm sâu hàng chục thước dưới đất thì nó mới vững được, qua được cơn sóng gió, qua được tất cả những nghịch duyên, nghịch cảnh. Còn nếu mà chúng ta không làm như vậy, phiền não nghiệp chướng qua không nổi. Tại sao niệm Phật vẫn còn vọng tưởng? Tại sao niệm Phật ở nơi đây vẫn không có vượt qua được nghiệp chướng, nghiệp tra vượt qua được chướng ngại, vì chúng ta không đủ lực. Đừng có sợ, đừng có sợ phiền não quá nhiều, mà chỉ sợ chúng ta không dụng công thôi. Dụng công đến một thời nào đó, nó quen rồi, tự nhiên cái công phu có là phiền não tự nhiên nó phủ quý vị. Đó là tự nhiên là. Ở nơi đây dạy chúng ta, ở trong thơ nhắc nhở người niệm Phật nói chúng ta hãy chuyên niệm. Chuyên niệm ở trong đó sao quý vị? Tâm biết mình niệm Phật, miệng phát ra tiếng và tai nghe lại, vọng tưởng khởi ra kệ nó. Nó muốn khởi nó khởi. Vì nếu mà nó không khởi là có vấn đề. Có vấn đề quý vị. Vì chúng ta là phàm phu mà, ai mà không có vọng tưởng? Người nào không có vọng tưởng là thánh rồi. Bậc hiền cũng còn có vọng tưởng. Nó nè, cho nên vọng tưởng khởi ra là đúng, là tự nhiên. Bây giờ vấn đề làm sao? Yếu nó, làm cho nó lực nó yếu thôi. Đừng có tiếp tế cho nó nữa. Đừng có thêm sức cho nó nữa, mà cứ để mặc nó quý vị. Nó hết hơi rồi, hết lực rồi thì tự nhiên nó tiêu thôi. Chúng ta chỉ chuyên để năng lực của mình, hãy mà tâm mình biết mình niệm Phật, miệng hoan hỷ niệm ra và tai nghe lại câu A Di Đà Phật đó. Đây là cái phương tiện vô cùng thù thắng. Ở trong thơ nhắc nhở người niệm Phật nói đó là diệu thanh vô lượng công đức trang nghiêm. Diệu thanh là cái âm thanh vi diệu này, cái âm thanh niệm Phật là âm thanh vi diệu, nó có vô lượng công đức và trang nghiêm. Vô lượng công đức là có thể chuyển năng lực của chúng ta từ cái năng lực của phàm phu đến vào cảnh giới của hiền, của thánh, thăng tiến cảnh giới của chúng ta lên, chuyển đổi chúng ta từ vô minh thành trí tuệ, chuyển biến nghiệp chướng của chúng ta, phiền não của chúng ta thành bồ đề, thành giác ngộ, chuyển đổi cảnh giới phàm phu của chúng ta lên cảnh giới Phật, đó là công đức. Còn trang nghiêm là gì quý vị? Là thân thể này được khỏe mạnh, thân thể này được tốt đẹp, thân thể này được trang nghiêm, cuộc sống chúng ta chuyển đổi được tốt đẹp, đó là diệu thanh, âm thanh vi diệu, thù thắng, không có cái gì vượt qua hơn lại. Nó có thể tự nuôi dưỡng cái tâm của chúng ta, chỉ cần chúng ta chuyên niệm nó thì cái âm thanh vi diệu đó nó trở lại vô tai của chúng ta, vô tai của chúng ta, và nó tự nuôi cái tâm thức của chúng ta lên. Chúng ta khỏi cần biểu làm sao giác ngộ, chúng ta khỏi cần mọi hỏi làm sao vãng sanh, cho làm sao chuyển cảnh giới, tự nó biết cái việc. Giống như cái hộp, đúng không? Chúng ta có hộp mãng cầu gieo xuống, miếng cái hộp này tròn tròn đen đen, rồi mình nhìn mình ngắm nghía, không biết nó lên làm sao, tại sao nó chuyển đổi từ cái hộp đen này thành quả mãng cầu trắng ngọt ngào như vậy, tại sao cái trái hồng này, cái hộp nó như vậy, nó cong cong như vậy, mà sao nó chuyển nó cho xuống đất mà nó thành cái trái hồng màu đỏ, màu hồng ngọt ngào như vậy? Tại sao quý vị? Chúng ta tự tâm của chúng ta nó như vậy là. Chúng ta lấy cái hộp á, là cái nhân á. Cái nhân đó là cái nhân giác ngộ, là cái quả giác của Đức Phật ngài tạo thành, đem cái quả giác đó biến thành cái hộp cho chúng ta. Chúng ta đem vô tâm địa chúng ta, cứ để trong đó, để trong tâm, bằng cách nào? Nhớ nó cái việc, tưởng nó, nghĩ nó, niệm nó. Song song đó chúng ta để hình tượng Phật, lấy một bức hình tượng Phật thôi, một bức Phật, hình tượng Phật nào trang nghiêm, tha thiết với bức tượng đó, nhớ trong đó, trong đó ao ước đó, và trong tâm chúng ta luôn luôn tưởng nhớ đến bức Phật đó và niệm tha thiết, cứ nhìn trong đó và tha thiết niệm Phật. Âm thanh đó nó đầy đủ công đức trang nghiêm, quay vào trong lỗ tai chúng ta và sẽ làm sao nuôi dưỡng cái tâm thức, đem cái hộp đó trở thành, biến thành cái cây bồ đề. cây bồ đề nó sẽ ra hoa, nó sẽ kết trái, nó sẽ thành quả. Trong một thời gian thành quả là luôn luôn nó đượm tưới nó quý vị. Nếu mà tâm của chúng ta khô cằn, ráng tưới nó nhiều nhiều cho từ bi nó phát ra. Nếu mà chúng ta si mê, ráng niệm Phật nhiều vô cho trí tuệ nó phát ra. Nếu mà chúng ta có phiền não nghiệp chướng nhiều thì hãy mà tha thiết niệm, vì sau đó đó là cái đoạn đức, nó có cái đức tánh đoạn phiền não nghiệp chướng như hôm qua chúng ta đã nói. Nếu ở trong đó chúng ta muốn phổ độ chúng sanh, hãy niệm nhiều vô cái gì, hãy phát cái tâm lượng như Đức Phật A Di Đà phổ biến đến thập phương, Quang Trung Cực Tôn Phật Trung Chi Va Chi Vương, trong ánh sáng của Phật, ánh sáng vô lượng quang của Phật chiếu đến nhất thiết cõi Phật, chiếu tới vô lượng vô biên nhất thiết cõi Phật, cho nên ánh sáng đó nó cũng là vô lượng vô biên tỏa chiếu đến nhất thiết chúng sanh. Bây giờ chúng ta niệm tương ưng như vậy sao, tâm chúng ta cũng mở rộng ra, đó là cái ân đức để phổ độ chúng sanh. Là nếu ở trong đó chúng ta muốn học tất cả pháp môn sao quý vị, niệm Phật nhiều vào, niệm Phật nhiều vào là cái trí đức, là bát nhã, là trí tuệ, là báo thân Phật, cái nhân để thành tựu báo thân Phật. Cho nên niệm càng nhiều, trí tuệ càng chiếu càng sáng. Trí tuệ đó là gì quý vị? Là bát nhã. Bát nhã thì sao? Vô sợ bất tri, cái gì cũng biết hết. Cho nên trước khi muốn học bát nhã đó thì cho nó vô sợ tri trước đi đã. Liều mạng làm một người ngu đi, là vô sở tri. Vô là không, sở là tất cả những cái đó, sở là sở hữu, là tất cả những cái vật gì chúng ta thấy đó là sở. Tri là biết, là không cái gì á, không biết cái gì cả, cái gì cũng ngu ngu ngơ ngơ, ngu ngu ngơ ngơ để làm chi quý vị? Để đạt được định à, tu định à. Ai nói gì mặc họ, không liên quan, không biết, chỉ chuyên đó niệm Phật, vô sở tri là cái gì. Cho nên trong Kim Cang dạy chúng ta cái gì cũng không hết, không. Quý vị thấy Kim Cang dạy cái gì? Cái gì cũng không hết, là sắc cũng không, thọ cũng không, tưởng cũng không, hành cũng không, tức thức cũng không, tâm quá khứ cũng là không, tâm hiện tại cũng là không, tâm vị lai cũng là không, tam tâm bất khả đắc là không có gì là thật cả. Cho nên nó từ đây á, chúng ta đạt được cái trí tuệ bát nhã. Trí có trí tuệ bát nhã rồi, tâm nó trong trắng, nó thanh tịnh, nó chiếu sáng rồi, thì cái trí tuệ đó nó tỏa ra, nó gặp cái vật gì nó biết cái vật đó, vô sở tri rồi sẽ vô sở bất tri, cái không cái nào mà không biết. Nó hay như vậy quý vị. Học Phật pháp á, khởi lên trí tuệ nó hay như vậy. Người ta học á, cấm đầu cấm cuối học. Người ta học á, trong đó cũng là của chúng ta đạt được cái trình độ bát nhã rồi sao quý vị, thì họ hiểu được cái gì chúng ta thấu được cái đó, họ biết cái gì chúng ta biết được cái đó, họ có tài nghệ gì chúng ta có tài nghệ đó. Cho nên pháp môn vô lượng thệ nguyện học chỗ này tự nhiên là, quý vị thấy Lục Tổ Huệ Năng chưa, ngài đâu có học cái gì quý vị, không biết chữ mà từ nhỏ đến lớn ở trong rừng kiếm củi đi đổi lấy gạo về nuôi mẹ, có đây đi học đâu. À, vậy mà nghe một câu kinh cái ngộ à. Ưng vô sử trị sở trụ nhi sanh kỳ tâm, nghe ngộ à, người gặp nó cái gì à, ngộ là gặp gỡ nó, nghe được câu nó là gặp. Ủa, giống như cái tâm của ta vậy, thì sao tâm ta thanh tịnh mà. À, ưng vô sở trụ, ta đâu có trụ đâu, không trụ vào văn chương, không trụ vào sở học, không trụ vào sở biết, mà luôn luôn ta dùng nó. Cứ tiếp với cây cối, cỏ cây ở chung quanh đó, ta hiểu, ta biết ân nhi sanh kỳ tâm. Ta không trụ vào cái, không chấp cái vào, thì tâm của ta để vào cảnh giới nào ta biết được cái đó, tự nhiên ta hiểu được cái đó. Cho nên cái câu kinh này sao nó hay quá. Còn chúng ta nghe hoài ân vô sở trụ nhi xâm kỳ tâm. Kỳ là cái gì? Cái tâm kỳ lạ này à? Cái tâm kỳ dị nè? Cái tâm kỳ dị nào vậy? Cho nên không thấy, không biết, không hiểu là chúng ta bị cái lớp văn chương kiến thức, cái lớp đó, tri thức nó phủ lại, cho nên không gặp được kỳ tâm, không chạm được kỳ tâm. Còn ngài không còn phiền não kiến thức tri kiến, cho nên ngài gặp được kỳ tâm, ngài ngộ được kỳ tâm, ngộ được chân tâm là. Nhưng mà ngộ đó mới gặp đó quý vị, chưa có hoàn thành, chưa có viên mãn. Cho nên phải hỏi, ủa vậy cái kinh này là kinh nào, ai dạy à? Thì người ta nói ngài không biết à, đây là ngũ tổ Hoằng Nhẫn, ngài dạy cho chúng phải tụng kinh này thì sẽ thấy được tánh, khai được trí tuệ. Ngài không biết cái gì cả. Mấy người kia thì đọc tụng quý vị mà không biết, ngài không đọc tụng mà biết là. Cho nên nó dàn xếp để có người cúng dường, tạo cái phương tiện cho mẹ sinh sống, và ngài phát tâm đi hướng về Hoàng Mai để thọ giáo với ngũ tổ. Quý vị thấy không? Thọ chưa học gì mà mới đi vô, nới đi vô chánh điện gặp tổ. Tổ, ông là ai vô đây làm gì? Dạ, con người xứ Lãnh Nam vô đây muốn học. Ông người xứ Lãnh Nam, người xứ Lãnh Nam là cái khu Cò Ho Khỉ Gáy, không phải là nơi văn chương, không phải là thủ đô, không phải là thành phố lớn. Những cái thơ Cò Ho Khỉ Gáy, ông tới đây mà đòi học là, ông tới đây đòi học Phật là, thì ngài trả lời liền: wow, con thưa với hòa thượng, người có Bắc có Nam, người ở xứ Bắc ở xứ Nam, nhưng mà Phật tánh nó ở đâu nó cũng có, không có Bắc không có Nam là. Quý vị thấy không? Ngài chưa học mà ngài nói thấy rõ cái tâm là. À, trong đó con tới đây chỉ là sao? Chỉ muốn học Phật thôi. Quý vị thấy không? Còn chúng ta gặp hòa thượng, con tới đây gì? Con cầu được an, cầu phúc báo, cầu được gia đình tốt đẹp, cầu ban cho lợi. Còn ngài tới đây, ngài chỉ muốn học Phật thôi quý vị. Cho nên ở đây quý vị thấy không? Mày học cái đó là, mà rồi á, học cái gì quý vị? Quý vị coi lục tổ học gì với ngũ tổ nè. Chứ trả lời ba câu xong rồi á, thôi á, ông đi xuống bếp đi. Dạ, thưa hòa thượng, tâm con thường sanh trí tuệ, ngài chỉ con xuống bếp để làm gì nữa? Học cái gì ở dưới đó à? Quý vị thấy không nè? Nếu con tâm con để đâu á thì biết đến đó, hiểu đến đó, thấu đến đó. Mà giờ ngài biểu con xuống bếp để làm gì nữa? Còn học cái gì nữa? Học cái này, có phải học cái này hay hơn không? Học cái tâm nó hay hơn không? Quý vị thấy không nào? Cho nên ngài thấy rõ pháp môn vô lượng ở ngay đây nè. Trí tuệ trong đó, vô lượng ở trong đó, đều ở trong đây nè. Ngũ tổ mới nói, thôi cái người lanh lợi đó đi xuống bếp đi, đừng có nói giảm. Ngài biết rồi, dạ, thôi con đi. Biết sao? Vì đánh qua mấy chiêu rồi, thử đòn rồi, thử chiêu rồi, biết rồi. Dạ con biết rồi, con hiểu rồi. Không để làm chúng náo động. Cho nên ngoan thôi, con hiểu ý của tổ rồi. Chiều xuống bếp, xuống bếp để giả gạo, chẻ củi, gánh nước, làm tạp dịch, làm lao động trong đó. rồi gặp đâu có lên chánh điện để mà nghe kinh đó quý vị, đâu có lên chánh điện để mà nghe giảng pháp, chỉ ở dưới bếp thôi. Đến hồi ngũ tổ xuống dưới bếp, sao gạo đã trắng chưa, con giả gạo mà, gạo đã trắng chưa là, dạ gạo đã trắng rồi nhưng mà còn thiếu cái sàn, nó giả, nó bung hết rồi đó, bây giờ xin ngài sàn nha, sàn coi cái nào đúng, cái nào sai, cái nào phải, cái nào trái, lựa giùm con coi, còn thiếu cái sàn nữa à. Ngũ tổ nghe nói như vậy gật đầu, lấy cái trượng đó quý vị, gõ vào cái cối ba cái, cốc cốc cốc. Lục tổ giái, A Di Đà Phật, hiểu rồi. Là hai người nói nhau, tưởng là ngũ tổ nói là giả gạo đã trắng chưa, thì đây biểu trắng rồi, còn cái sàn nữa thôi. Rõ ràng người nghe đứng bên cạnh đâu có thấy hai người giảng pháp đâu. Vậy mà sao quý vị? Lục tổ nói tâm của con đã thành tựu, đã trắng rồi đó, là xin ngài chứng cho, ấn chứng cho con cái nào là trấu, cái nào là gạo, cái nào là cám, xin ngài ấn chứng cho con. Thì ngài nói được rồi, được rồi, canh ba tới đây, gõ ba cái, canh ba tới đây. Canh ba tới làm sao quý vị? Ngài mới đóng cửa sổ lại, lấy vải che lại, rồi lấy cà sa hai thầy trò trùm vô, sợ người ta ở ngoài nghe lén, các thầy nghe lén. Cái mới giảng kinh Kim Cang ở đó, tụng kinh Kim Cang và giảng ra, giảng ở trong đó đến câu ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Ngài nói wow, hay quá, nào ngờ, ai ngờ bản tánh vốn là thanh tịnh, ai ngờ, nào ngờ bản tánh sanh ra muôn pháp, vô lượng pháp môn từ ở trong bản tâm bản tánh sanh ra. Nào ngờ bản tánh ở trong đó đầy đủ tất cả. Ngài nói đến bốn cái nào ngờ. Wow, hay quá, bây giờ con mới thấy được cái tâm nè. Quý vị thấy ngài học gì của ngũ tổ? Trong đó đâu có dạy gì quý vị, chỉ là trong đó coi quán lại cái tâm, ngày ngày ở trong đó làm tạp dịch, làm lao công, mà nhìn cho cái tâm coi là cái gì, học ở trong đây quý vị. Cho nên ngài buông xả hết cái cảnh giới ở ngoài, ai nói gì kệ, mình cứ giả gạo, ai làm gì làm mình gánh nước, ai đâu có ai, đâu có ai giảng pháp, đâu có ai tới mà hỏi, vì nó là lính mới mà, nó không lên nó chánh điện học, không vô thiền đường thiền, không vô lễ Phật, chỉ ở dưới làm công quả công đức, mà ai ngờ ngài tu ở ngay đó quý vị. Ngài tu tâm là rồi á, ngũ tổ ấn chứng giao y bát cho. Y bát giao là sao? Ông mau mau đi đi, đừng ở đây coi chừng bị hại. Ai hại cái việc? Quý vị thấy ai hại? Toàn là đệ tử hại, là đệ tử của ngũ tổ hại, là chứ không phải Phật tử ở ngoài. Chúng ta mới thấy, nhận thấy cái gì kìa? Chúng sanh phiền não tật đố quá nặng, ngay như đệ tử của tổ vẫn còn cái tâm đó. Còn chúng ta như vậy á, mà nó mình nói không có phiền não, không có nghiệp chướng, không có tật đố, quý vị là thánh à? Quý vị đọc lại lục tổ hồi nãy, trong đó ông mau mau đi đi à, rồi bè phái tụi nó tướng nó hại ông đó, ông là người xứ lãnh nam, không phải phe của tụi nó. Ông do là ở đây là chết. Cho nên hai thầy trò sao quý vị, tối tới lõn rẽn đi ra bờ sông để mà chèo, thì nói để tay đưa người qua sông, ta chèo cho người qua sông. Thôi thầy à, khi con chưa ngộ thì ngài độ, bây giờ con ngộ rồi thì tự độ, cho nên để con độ con qua sông à. Quý vị thấy không? Toàn là pháp ngữ, toàn là lời trong chánh pháp. Tuy rằng ở lời nói bình thường như vậy á, mà rõ ràng ai tu thì người đó chứng, ai á hành á thì ngồi đó được. Cho nên chúng ta hãy tự độ mình đi quý vị, không ai độ mình được đâu. Là ngay cả pháp môn này quý vị, nếu mà chúng ta không tự mình niệm Phật, Phật cũng cứu không nổi đâu. Là mong rằng có người hộ niệm. Hộ niệm thì sao? Muốn vãng sanh thì mình phải nương theo đó, để mà chính mình niệm 10 câu, ít nhất là 10 câu. Phật nói nãy chí thập niệm, mà mình không chịu niệm cũng chịu thua luôn à. Cho nên đây muốn ra khỏi sanh tử giải thoát, tự mình kiểm điểm, chịu làm không quý vị? Thấy không? Mình thấy lục tổ học cái gì thì tự đó mình biết à. Ngài học cái gì, kinh học kinh nào quý vị? Trong cái đoạn đó đâu có thấy ngài học kinh gì đâu, chỉ thấy ngũ tổ đọc cái quyển kinh Kim Cang, đọc đến đoạn ưng vô sở trụ. Khi đọc như vậy thì có thể giải thích, thấy không? Thế giải nghĩa rồi đến ưng vô sở trụ là ngài ngộ rồi, ngài đại ngộ đâu rồi. Đâu có cần pháp hoa, đâu có cần niết bàn, đâu có cần hoa nghiêm, đâu có cần đại kinh đại luận, mà đến hồi ai hỏi cái gì đều biết hết. Cô tỳ kheo ni vô tận tạng hỏi kinh niết bàn thì ngài trả lời đúng lý à. Rồi ngài pháp đạt tụng kinh pháp hoa 10 năm trời, tụng kinh pháp hoa tụng trong đó cái việc 10.000 biến, trong đó tụng trong đó 1.000 biến, 3.000 biến, 3.000 biến vậy mà không có hiểu, không có thấu. Ngài biểu pháp hoa Phật nói cái gì trong đó vậy? Ông tụng lên cho tôi nghe coi. Thì ngài tụng lên cái gì? Ngài tụng ở trong đó, ngài tụng pháp hoa. Pháp hoa đến phẩm thứ hai biểu thôi đủ rồi, ta biết rồi, ta biết được ý của Phật rồi. Thì nói lên đó, ở trong đó pháp đạt ngộ lại. Wow, ai ngờ 10 năm tụng tốn biết bao nhiêu cơm gạo, không ngờ mình đã ở trên trâu trắng rồi còn tìm cái gì nữa. Trong kinh Pháp Hoa có đại ngu sa đó, bạch ngu sa đó, mình đang ở trong trâu trắng rồi còn tìm cái gì nữa đây nè. Đây quý vị, bổn lai bổn tánh vốn sẵn đủ là mở pháp đạt giác ngộ. Vì sao quý vị? Vì 10 năm tụng Pháp Hoa. 10 năm tụng đó như thế nào quý vị? Mỗi ngày trong đó quý vị 10 năm, 10 năm là 3.600 ngày phải không nào? Cho nên mỗi ngày ngày tụng một bộ, ngày đó tụng hết 3.000 bộ cả. Chứ không phải mỗi ngày tụng quyển đâu, mỗi ngày tụng bộ. Pháp Hoa có 7 quyển, mỗi ngày ngài dùng cái thời gian ít nhất là 8 tiếng để tụng hết Pháp Hoa đó quý vị, không làm gì hết. Ngày thần hồn 8 tiếng công phu như vậy, 3.000 bộ 10 năm. Thì chúng ta tính du di á, thấy không? Một năm có 365 ngày mà 10 năm có phải 3.600 ngày không? Thì chúng ta tính 3.000 ngày thì cũng phải cũng 10 năm, còn mấy nhiều khi ngày nghỉ đâu nữa. Thì chúng ta tính du di thì là mỗi ngày tụng một bộ. Cho nên lục tổ nói thôi, ông được như vậy ta đặt cho đạt pháp. Pháp đạt nghĩa là đạt được pháp à, trong đó chứng ngộ cho, ấn chứng cho trở thành pháp hoa. Quý vị thấy lục tổ có học pháp hoa không? Có tụng pháp hoa không? Tụng nghe một lần thôi. Bây giờ trở lại vấn đề của chúng ta, giờ chúng ta chịu tu hay không? Họ chịu học theo kiến thức, tri thức, chịu tu để đạt lại bản tâm, bản tánh không? Để nhất môn thâm nhập trường kỳ chuyên tu không? Ở nơi pháp môn này không có mong rằng chúng ta khai ngộ, không mong rằng chúng ta khai trí tuệ, nhưng mà chúng ta phải tương ưng với nguyện lực để có thể vãng sanh. mà nếu chúng ta tạp quá vãng sanh không nổi. Trên nó kinh A Di Đà nói ngũ căn ngũ lực thất bồ đề Phật, còn chúng ta tu làm sao phải phiền não đoạn diệt cái việc tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn ngũ lực thất bồ đề phần bát thánh đạo Phật, 37 phẩm trợ đạo đó thì 12 phẩm đầu phải đạt được. Trên Tây Phương Cực Lạc quốc không dạy tứ niệm xứ, không dạy tứ chánh cần, không dạy tứ như ý túc, mà chỉ dạy chúng ta ngũ căn ngũ lực thất bồ đề phần bát thánh đạo phần mà thôi. Quý vị không tin lấy kinh dở kinh A Di Đà, ôi phải có phải vậy không nào? Kinh A Di Đà đâu có nói tứ niệm xứ, kinh A Di Đà đâu có nói tứ chánh cần, đâu có nói tứ như ý túc quý vị. Mà ở đây chúng ta phải hoàn thành. Vậy tứ niệm xứ là gì? Quán thân bất tịnh. Còn ở Tây Phương cái pháp môn này lỗi thời rồi. Vì sao quý vị? Thân được kim cang, kim cang bất hoại trang nghiêm, thanh hư chi thân, vô cực chi thể, thanh thân thể tinh khiết, đâu có bất tịnh đâu. Cho nên dạy cái này là sai à. Tây Phương Cực Lạc mà dạy quán thân bất tịnh là sai quý vị đấy mà. Ở đây dạy kinh dạy quán thân bất tịnh là đúng. Không, vì thân chúng ta mà quán nhìn lại thì thôi á, nó bất tịnh à, thật sự là bất tịnh cái việc. Cho nên ở đây chúng ta phải thấu quán thân bất tịnh để đừng đắm chấp nó nữa. Càng ngày nó càng già chứ không phải càng ngày nó càng trẻ. Càng ngày nó càng lụng bại, càng ngày nó càng bệnh, và đến cuối cùng á, đến cuối cùng là nó đi mất tiêu. Cho nên nó thân bất tịnh là đúng là. Rồi sao quý vị? Gầy dạy cho nó quán tâm vô thường. Tâm đó, tâm vui, tâm buồn, tâm giận, tâm hờn, tâm ghen, tâm ghét, tâm ân, tâm oán, tâm ham, tâm chấp, tất cả tâm đó đã biến đổi thiên biến vạn hóa, vô thường trong đó là. Cho nên đừng có đắm vào cái tâm, đừng đắm vào kiến giải, đừng đắm vào tri thức. Kiến giải tri thức chúng ta chỉ là cái phương tiện thôi, mà cần phải từ tri thức đó chuyển biến thành trí tuệ. Chứ mà nêu theo tri thức là chết. Là sao quý vị? Khi mà mất rồi thì kiến thức chúng ta cũng chết. Khi mà già rồi thì chúng ta lú lẫn những cái gì, những cái sở học, những cái kiến thức tự nhiên nó quên đi hết à. Nó không còn hoài đâu quý vị, nó không còn mãi với chúng ta đâu. Những gì chúng ta học lúc xưa, thử hỏi á, lúc xưa giỏi toán, giỏi hóa, giỏi vật lý, bây giờ hỏi lại coi biết nó là gì không? Mờ là may lắm thì những toán cộng trừ nhân chia, còn phương trình, còn tích phân giải phân vi phân gì đó nó quên ráo hết à. Hồi xưa thì giải ra hay lắm, bây giờ đưa thì không biết nó là cái gì, dấu hiệu gì, cộng trừ nhân chia nó sao, nào là căn. Quý vị thấy không? Tất cả bây giờ quý vị nhìn lại coi, những người học đại học nhìn lại coi những bài toán có biết làm hay không? Tâm vô thường đó quý vị, là có đó rồi mất đó là. Cho nên nó là giả. Đây chúng ta không phải nói để si, mà chúng ta phải bỏ nó để đạt được trí tuệ. Nên trong thơ nhắc nhở người niệm Phật dạy chúng ta hãy trước tiên làm một người ngu đi, liều mạng làm một người ngu đi, gì cũng biết hết đó. Chỉ có biết gì? Biết niệm Phật thôi rồi bảo đảm là thành công. Còn cái việc biết nhiều quá là tâm vô thường đó là. Cho nên Lý Bỉnh Nam dạy đó, ai hỏi cái gì ông cũng không được dùng nó. Quý vị chịu học không à? Hay là muốn chịu thính đó quý vị? mà đây là kinh nghiệm của Hòa Thượng á, chứ không phải tôi không dám bắt buộc. Tôi chỉ đem những gì hiểu biết nói, ai muốn làm mình á, trong đó mình á theo á lời Hòa Thượng dạy, cũng như là chính Hòa Thượng dạy, cũng như chúng ta chính mặt thấy Hòa Thượng. Vì chúng ta những cái pháp gì á ngài học trong đó, chúng ta y giáo phụng hành, phụng sự sư trưởng, nương theo đó. Thì quý vị thử coi tâm mình nó định lại được không, coi vọng tưởng nó bớt không. Nếu mà y như vậy đó thì nhất định thành công. Còn nếu không, cái gì cũng hay hết quý vị, khỏi cái gì cũng biết hết đó. À, cái gì cũng tài lắm. Tài gì quý vị? Tài lanh. Cho đến hồi nữa hỏi thấu đáo rồi thì không biết gì cả. Mà trên bề mặt thì coi như biết, như hiểu. Trên danh từ thì coi như biết. Bởi vậy cho nên chúng cái sở học của chúng ta không thấu đáo. Chúng ta không đạt được cái lợi ích của Phật Pháp. Chúng ta học Phật Pháp, tu bất luận pháp môn nào, không đạt được cái sự đó, không thấy được pháp bảo. Phật nói tam bảo, quy tam bảo mà. Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo. Chúng ta quy y hoài à, mà không thấy bảo ở chỗ nào hết à. Ai thấy được cái bảo châu, bảo vật ở trong tam bảo? Nếu mà quý vị thấy rồi, nhất định đổi thái độ của mình, tu khác à, việc làm cái xử sự của mình với đời nó khác. Tất cả tận hư không biến pháp giới này đều là của ta. Ở trong á tam thiên đại thiên của thế giới, trong mắt của Sa Môn, Phật nói là trong mắt của Sa Môn, cái nhìn của Sa Môn nó quảng đại, là Sa Môn là những người tu hành đó quý vị. Nó quảng đại, nó thâu hòm tất cả. Cho nên ở trong đó cái tam thiên thế giới này, trong mắt của Sa Môn là, thì quý vị thấy mình không phải ráng học cái này quý vị. Chúng ta phải ráng tu cái này nè, chứ không phải ở ngoài đó. Phúc báo cũng ở đây ra nè, công đức trí tuệ cũng nơi đây phát khởi nè. Còn chạy ra ngoài, ngoài tâm tìm pháp, tức là ngoại đạo. Phật nói chúng ta ngoại đạo, không phải ngài á phỉ báng, không phải ngài á ở trong đó chê bai những cái ngoại đạo, cái phái khác đâu, mà nói những người nào trong ngoài tâm cầu pháp, tức là ngoại đạo. Cho nên ở trong đó Phật có nói nội điển và ngoại điển đó quý vị. Thì nội điển á, cái nghĩa cứu cánh, nghĩa rốt ráo của nó là chân tâm bổn tánh của chúng ta. Còn những sách vở kinh điển ở ngoài, ngay cả kinh Phật cũng là ngoại điển luôn. Nhưng mà phải nương nhờ cái ngoại điển đó để tìm được cái hướng đi trở vào tâm. Nếu mà không có bản đồ đó, chúng ta cũng không biết đường đi. Cho nên trước tiên phải cần bản đồ. Biết đường đi rồi, cần bản đồ không? Khỏi cần. Còn biết đường đi rồi mà còn cầm cái bản đồ thì quý vị thấy đâu phải người đó quý vị đó. Cho nên khi chúng ta thông thuộc rồi, quen biết rồi thì bản đồ bỏ đi chỗ khác. Mà nếu á mà muốn đập bản đồ á, phải có người chỉ dẫn thì nó dễ hơn. Mà dễ hơn hết á là người ta chỉ cho mình khỏi cần bản đồ. Người ta chỉ đường này, đi đến đường này, quẹo trái quẹo phải, khỏi cần bản đồ. Đi đến đoạn nào mấy cây số, đến đó quẹo là đúng. Bản đồ để chi cái việc? Để mà khi nào nó lạc, nó lấy ra coi, coi có đúng hay không, mình đi đúng hay sai thôi. Cho nên thiền đó là gì? Trực chỉ nhân tâm chỗ này, không cần kinh điển à, giáo ngoại biệt truyền mà à, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật, chỉ cho ông thôi, rồi từ đó đi. Còn bây giờ chúng ta chỉ không thấy. Không thấy, bị mới qua mà. Mới qua Mỹ này, đường đi đường xá nó lộn tung phèo luôn. Chỉ không được à. Nhìn bản đồ cũng không ra quý vị. Quý vị thử nhìn bản đồ, có nguyên một quyển bản đồ con nhìn được không? Kinh điển đó là bản đồ đó quý vị. Nếu mà không có người chỉ dẫn chúng ta, thấy một ngoằn ngoèo một đống trong đó. Nhưng mà khi biết rồi thì sao? Thì dễ. tên đường như thế nào, góc độ như thế nào, kinh tuyến của nó như thế nào, nhìn ở đó. Và chúng ta từ cái bản đồ lớn cho vào cái chi tiết chúng ta thấy rõ ràng. Cho nên đi tất cả các tiểu bang đều được hết, nghe không? Mà người nào không biết đó quý vị, còn lâu mới thấy à. Mờ con mắt cũng không biết nữa là. Nếu không tin quý vị qua Úc thử coi, cái hệ thống nó khác, quý vị nhìn bản đồ coi, coi có thấy được không. Bảo đảm quý vị không thấy đâu là. Tôi thử không thấy. Tôi biết được bản đồ Mỹ mà không biết được cái cách của bản đồ Úc. Đây học Phật cũng vậy quý vị à. Chúng ta học kinh nào có thiền thi thức hai mẹ chỉ thì chúng ta mới biết được Phật chỉ cái nào. Còn quý vị đọc, quý vị tụng một năm đọc Pháp Hoa, Kim Cang, Niết Bàn, rồi thì tất cả chú thì cái cũng không biết, không hiểu, không thấy được cái lợi ích của Phật Pháp là. Việc kiếm không ra cái việc, thấy nó ngoằn ngoèo trong đó, đọc mờ mắt luôn. Có được cái gì? Không có. Bây giờ hỏi lại, chúng ta tụng kinh như vậy á, tụng kinh Pháp Hoa, đừng nói Pháp Hoa, phẩm phổ môn thôi, ngắn như vậy, trong đó Phật nói gì cái gì? Pháp Hoa là ai cũng động á, bảo đảm ai cũng tụng rồi. Cầu an là có Pháp Hoa là, à, có phổ môn là, Quán Âm thì hiện, cứu khổ tầm thanh là, đúng nè. Còn hãy cầu siêu thì gì? A Di Đà. Vậy chứ hỏi A Di Đà nói cái gì quý vị? Kinh A Di Đà dạy chúng ta cái gì là? Mà đó là tinh hoa của Hoa Nghiêm, tiểu bổn Hoa Nghiêm trong đó. Tất cả cảnh giới đều ở trong kinh A Di Đà. Cho nên ở đây chúng ta muốn thấy pháp bảo, mình phải hiểu là từ đó nhập vào. Và đây chúng ta muốn thấy được lợi ích của sự niệm Phật, y theo giáo mà làm, y theo phương tiện mà làm. Ở trong đó nhất môn thâm nhập, một quyển kinh thôi. Quyển kinh A Di Đà không đủ, vì nó mỏng quá, vì nó tóm tắt quá. Thì chúng ta đọc kinh Vô Lượng Thọ cái gì? Kinh Vô Lượng Thọ thì quý vị tụng thì tụng âm. Muốn hiểu nghĩa đó, có thời giờ thì đọc chú giải, chú giải kinh Vô Lượng Thọ của Hoàng Niệm Tổ, quyển dày đó. Rồi muốn dễ nữa thì nghe lời chủ giảng của Hòa Thượng Tịnh Không 50 quyển. Nghe cái đó, nghe cái đó thì sẽ hiểu kinh Vô Lượng Thọ tạm tạm. Còn cái chữ nào mà không hiểu đó thì chúng ta đối chiếu với cái bản dịch của bản dịch chuyển ngữ của Tâm Tịnh thì chúng ta sẽ hiểu cái nghĩa đó. Nhưng mà tụng thì tụng âm, vì cái âm nó cô động cái nghĩa, nó hàm tất cả nghĩa trong đó. Còn dịch ra tiếng Việt thì nó mất nghĩa rồi, nó chỉ còn một nghĩa thôi, nó không còn hay nữa. Cho nên nó hay nhất là tụng âm, tham khảo chú giải, nghe thuyết giảng trong kinh Vô Lượng Thọ đã thành VCD rồi đó. Và chữ nào không hiểu, chữ Hán nào khó quá thì mình tham khảo cái chuyển ngữ của Tâm Tịnh. Tại sao chuyển ngữ của Tâm Tịnh cái gì? Vì bát Tâm Tịnh đó, ở đó nương theo lời giảng của Hòa Thượng mà dịch ra chuyển ngữ ra. Còn mấy vị khác thì họ không có nương theo lời giảng mà họ tự dịch ra, cho nên cái nghĩa của Vô Lượng Thọ họ không hiểu, dịch trong đó có vấn đề là. Thì kinh trong đó nó nhiều nghĩa, vô lượng nghĩa quý vị, mà chúng ta không có hiểu một cái nghĩa trong đó mà dám dịch thì chúng ta không hiểu được ở trong đó cái lời đó ý như thế nào. Bởi vậy cho nên đó, kinh Vô Lượng Thọ có 3, 4, 5 người dịch rất nhiều, chúng ta phải coi nên chọn cái bản nào. Và tôi khuyên đừng có tụng tiếng Việt mà tụng tiếng Hán. Tụng tiếng Hán thì quý vị sẽ có thêm cái ngữ vựng Hán văn, và thêm ngữ vựng Hán văn thì quý vị tụng những bài kinh khác dễ dàng, dễ như trên. Còn không chịu học nó mà cái gì cho tiện lợi đó là mai mốt không biết gì cả. một bài văn hay, một bài thơ hay, ở trong đó chúng ta sẽ không hiểu gì. Mà nếu mà ta làm như vậy một thời gian sau, chừng 6 tháng một năm sau, quý vị sẽ thấy hay vô cùng. Còn nếu không chịu học thì chịu thua thôi. Cái gì cũng tiện lợi chịu thua, thế thôi bỏ nó đi, niệm Phật tốt hơn. Một câu A Di Đà Phật à? Một câu A Di Đà Phật đầy đủ tất cả. Bây giờ chúng ta nói á, quán á, tứ nhiếp pháp đó, quán á, thân bất tịnh, còn tâm thì vô thường, còn pháp, pháp là sở hữu chúng ta đó quý vị, pháp là tất cả những cái vật chất xung quanh. Quán pháp vô ngã, cái ngà nhà của chúng ta, cái nhà đó không phải của ta, cái xe không phải của ta, tiền đó không phải của ta, đất đó không phải của ta. Vì sao quý vị? Nó không có mãi mãi với ta. Chúng ta mà thở ra, không thở vô, nó đi đâu, nó của ai rồi? Chia một nửa, nếu mà giàu đó, một nửa cho nhà nước. Nhà nước thì chia cho hết hai mấy trăm triệu dân đây chia, còn một nửa cho con, thấy không? Giao lại cho gia đình. Gia đình trong đó thì đứa nào được, đứa nào mất, rồi nó giành nhau, rồi nó bán, bán tháo, bán đổ, nó chia nhau. Cho nên cuối cùng không phải của ta là. Thở ra mà thở vô không được, nó của ai rồi quý vị à? Cho nên ở đây đó, quán pháp vô ngã. Quán gì? Quán thọ thì khổ ráng chịu. Thọ là nhận vô nó nhiều quá đó, là khổ ráng chịu là. Cho nên nó thọ ít ít thôi quý vị à. Nhận ít ít thôi để còn đi lên nữa. Còn mà nuối tiếc ở đây á, chấp nhận nhận vô nhiều quá thì chúng ta khó đi được. Luyến tiếc cõi này, luyến tiếc những gì chúng ta có, tất cả cỡ, tất cả trong đó năng lực, tất cả trong đó khó khăn tạo dựng nó, bây giờ bỏ đi thật là tiếc. Mà quý vị thấy nhiều người giàu có chuyển đổi đời một cái mất hết, họ chịu không nổi. Chịu không nổi thì sao? Một là điên loạn, hai là tự tử. Chịu không nổi, cho nên thọ càng nhiều càng khổ. Mà những người khổ khổ á, những người nghèo nghèo á, họ không sao. Nghèo thêm chút nữa cố không sao à, không có thì họ lên, thì họ tiến lên. Còn những người giàu mà trở xuống một chút, nghèo xuống một cái, mất hết thì là thống khổ vô cùng quý vị. Cái chuyện này nó đã xảy ra nhiều năm trước. Có nhiều người á, trong đó tiền trong đó đầy dẫy, mở ngân hàng, đến khi có chuyện gì ngân hàng đóng cửa, tiền mình mất, tiền á mất, rồi nhà cửa thì giữ được cái nhà nhỏ nhỏ để mà ở, còn tất cả nhà khác thì cho ai? Rồi á, tiền mặt của mình thì sao? Đến hồi á, lấy được 100-200, còn bao nhiêu thành giấy vụn. Cho nên có nhiều người ngơ ngơ ngáo ngáo cầm 100-200 bạc không biết làm gì. Hồi xưa thì mình triệu này tỷ nọ, bây giờ trên tay gia tài chỉ còn vài trăm bạc. Cho nên họ điên điên khùng khùng quý vị. Và có nhiều người không chịu nổi á, thôi leo lên lầu, leo lên lầu rồi gieo mình xuống dưới, chết ở trong cái tài sản mình. Thọ thì khổ là. Còn ở đây chúng ta không có như vậy thì sao quý vị? Thọ thì khổ, ăn nhiều thì khổ à. Thọ vô mà. Cho nên nó ở xứ này quý vị nó sợ là gì? Sợ ăn nhiều. Không, ở Việt Nam thì mời cái gì đó thì nó không có ngại, còn đây mời ngại cái việc ăn á, mà không ăn người ta buồn, mà ăn nhiều cái thân thể mình chịu không nổi. Mà tiền bạc á, ở nước người Mỹ này cái việc mỗi năm như nó hàng tỷ bạc để mà giữ cho thân thể nó đừng có nặng quá, nó nhẹ bớt, hàng tỷ bạc cái việc. Còn nếu mà thọ nhiều quá mà nó bất cần nữa ha, thì nó lên đến 500 pound, 800 pound, 900 pound. Một người mà nặng 900 pound, nửa tấn, gần nửa tấn, 500 kg. Quý vị họ nha, thấy như nào khổ như thế nào quý vị? không có đi, không có ngồi được, chỉ nằm đó thôi. Đứng dậy một cái là gãy chân. Nặng quá mà. Năm tạ gạo để thì trên á, trên người chúng ta quý vị đứng nổi không? Một tạ cũng đứng không nổi. Mờ họ như vậy đó quý vị, nặng đến đó 4 tạ gạo. Cho nên họ đứng dậy một cái là gãy chân. Nằm ở trong đó khổ quý vị. Thọ thì khổ là. Còn ở Tây Phương Cực Lạc quốc, thọ hưởng thọ như lậu tận tỳ kheo, thọ mà không khổ. Hưởng lạc mà không khổ quý vị. Còn ở đây cả thọ càng khổ, càng nuối tiếc. Còn ở trên Tây Phương Cực Lạc có cái nguyện hưởng lạc như lậu tận tỳ kheo. Lậu tận là nó không còn phiền não, hoan hỷ vui vẻ, thọ hưởng những khoái lạc trong đó. Ở trong đó, trong đó cơ mọi việc, mọi thứ đều đầy đủ. Cho nên ở đây mình bỏ cái này cái gì. Thân bất định, tâm vô thường, pháp vô ngã, thọ thì khổ. Bỏ phải làm được cái này. Rồi sao nữa? Thập thiện. Làm được thập thiện. Thập thiện là gì? Chuyện ác đã làm không làm nữa. Chuyện ác chưa làm không nên làm. Chuyện thiện đã làm nên phát triển. Chuyện thiện chưa làm hãy nên làm. Cho nên nó bỏ ác, làm lành, tu thập thiện. Mấy người thấy không rõ ràng không? Phật dạy chúng ta mà cứ giữ ác hoài trong đó. Chuyện ác đã làm cứ làm mãi. Chuyện ác chưa làm nó len lỏi nó làm ra. Thấy không? Nó gặp duyên rồi nó ra. Còn chuyện thiện đã làm thì lãng quên đi. Chuyện thiện chưa làm thì đừng có tới. Cho nên chúng ta cứ đi sâu vào trong ác đạo. Cho nên đây khuyên chúng ta, chuyện nào xấu xa, chuyện nào ác đó thì đừng nên làm nữa. Sám hối. Sám hối ở trong đó quan trọng nhất là không làm nữa, là chân sám hối. Rồi chuyện ác nào nó chưa tới nhưng mà nó có sẽ bị ảnh hưởng, canh chừng, cảnh giác nó. Đừng để nó tiếp cái duyên đó cho nó khởi ra. Cắt cái duyên đó đừng cho nó khởi ra. Cho nên việc ác chưa làm không nên làm. Dùng mọi cái phương tiện để ngăn nó. Và chuyện thiện đã làm rồi thì hãy phát triển nó quý vị. Chuyện thiện tăng trưởng nó từ cái thiện hạ thiện cho đến thượng thiện. Hạ thiện nó làm phước đức, còn thượng thiện là niệm Phật. Làm thiện của thế gian để từ từ có năng lực, có công đức mà mình niệm Phật chuyển thành phúc báo thành công đức. Chuyện thiện chưa làm, học được kinh điển, thấy những điều thiện đó hãy cố gắng làm. Đó, đoạn ác tu thiện đó quý vị. Rồi sao? Tướng như buông xả. Quán pháp là nhìn thấu. Rồi tứ chánh cần là tu thiện. Nhìn thấu, tu thiện và buông xả thì được như ý, tự tại. Đây quý vị thấy nè. Được như ý tự tại rồi thì vãng sanh khỏe re, không có một vấn đề, không có một trở ngại nào. Cho nên tất cả mọi người về đó họ chuẩn bị để tu ngũ căn. Bây giờ chúng ta muốn làm những chuyện đó, chúng ta chuyên tu để nghiệp chướng phiền não nó không khởi ra, để cái ác nó không khởi ra. Mình phải tu nhất môn, mình phải tu hành cho nó có công đức, có năng lực thì mới có khả năng chống trừ phiền não nghiệp chướng. Còn nếu mà chúng ta không có công phu, không có định lực thì phiền não nghiệp chướng nó tới chúng ta không có khả năng. Này quý vị, nếu mà chúng ta không tu tập bổn bản tánh vốn sẵn là Phật, đầy đủ tất cả như lục tổ nói, nhưng mà nếu mà chúng ta không chịu tu tập, không chịu tập cho nó không quen, nó không khởi ra được. Và không tương ưng với tâm niệm của Phật mà tương ưng với tâm ác của thế gian. Cho nên rất quan trọng giữ tâm thanh tịnh quý vị. Rất quan trọng là Vì nếu không, tâm chúng ta sẽ ô nhiễm, đi vào con đường ô nhiễm, đi vào con đường thế gian. Nên nó cần phải nghe pháp để mình giữ cho mình. Tâm là của mình, mình chịu trách nhiệm. Không ai chịu trách nhiệm hết. Phật cũng không có quyền gì xía vào tâm chúng ta, mà Ngài chỉ bày, Ngài chỉ nói, chỉ khuyên, rồi Ngài chỉ rõ ràng cho chúng ta. Chúng ta làm hay không là chuyện của chúng ta, chứ không phải của Phật. Phật chỉ làm ảnh hưởng, quý vị. Trong đó tha lực của Ngài tiếp dẫn được hay không cũng là do chính chúng ta. Chứ Ngài ở trong đó, Ngài cũng không hộ niệm được cả. Nếu người nào có thể có năng lực niệm Phật, tu hành nó tinh tấn rồi nhưng mà lúc cuối bị trở ngại, thì ngay khi đó Ngài có thể hóa thân tới để hộ niệm, giúp một chút. Này vậy quý vị, thôi vớt nó một cái đi. Nó là học sinh ngoan, nhưng mà lỡ hôm đó nó bị bệnh sao, nó làm bài không được, thì vớt điểm nó một cái. Còn mà chúng ta không chịu học đó, thì nó không phải đâu. Nó chưa có được cái gì mà vớt nó lên, nó không học được nữa. Cho nên ở đây á, những người nào được vớt trong đó, chưa làm đủ công phu vớt, là do năng lực có, tự tu có, nhưng mà trở ngại trong giờ phút cuối cùng. Trở ngại oan gia trái chủ, trở ngại ở trong đó về cái nghiệp của mình, cho nên nó ảnh hưởng đến cái vãng sanh. Cho nên Phật Bồ Tát liền ứng hiện, hóa thân xuống để gia trì cho nó. Nên này quý vị thấy, cho nên mình cũng phải ráng mà công phu. Ráng làm sao công phu ở đây làm sao quý vị? Tập. Chúng ta tu tập. Tập sao 30 câu niệm Phật. Ăn cũng niệm Phật, ngủ cũng niệm Phật, làm cái việc gì cũng niệm Phật 30 câu quý vị. Trước khi làm việc gì chúng ta niệm 30 câu, để mình đừng có tham đắm vào cảnh giới đó nữa, mà mình hướng về Tây Phương. Nếu mà có buồn rầu thì càng niệm Phật nữa. Bỏ cái buồn rầu đi, bỏ bằng cách gì? Giữ câu niệm Phật để buồn rầu nó qua đi. Nếu mà tâm chúng ta bối rối, không biết giải quyết vấn đề, niệm Phật 30 câu quý vị. Niệm Phật 30 câu tự nhiên nó sáng suốt. Mình mình sao cũng hay. Ông có phiền. Vốn dĩ nó vậy, có định thì có huệ, giải quyết vấn đề rõ ràng. Còn mà bối rối trong đó, mê mờ trong đó, không giải quyết được vấn đề. Cho nên nó cần nhất là bây giờ mình tập, ráng tập. Trong thơ nhắc nhở người niệm Phật nói, người hạ căn thì niệm mười mấy câu thành phiến, người trung căn thì niệm được vài ba chục câu thành phiến, người thượng căn thì niệm được vài chuỗi thành phiến. Đây quý vị, chỉ 30 câu thôi à, thành phiến đi quý vị. Chí tâm hoan hỷ niệm Phật trước tất cả mọi vấn đề khó khăn, thì chúng ta tập cho nó. Mà khi mà có khó khăn thì sao? Trước tiên đừng có nghĩ, đừng có suy, bỏ hết kinh nghiệm, niệm Phật cái đã. Niệm Phật thì được Phật gia trì, niệm Phật thì được cái phúc báo, được công đức, niệm Phật thì tâm định lại, niệm Phật thì được sáng suốt. Cho nên sau khi niệm Phật xong, chúng ta dễ dàng giải quyết mọi vấn đề. Nên mình phải tập ăn cơm á, quý vị phải ráng là trước khi ăn cơm niệm Phật 30 câu. Thì ai muốn làm gì làm, kệ họ. Nếu mà tiện thì chúng ta chắp tay lại cung kính niệm. Nếu mà không tiện, để tay xuống trên đùi, ngồi nghiêm chỉnh lại, để mắt để nhìn xuống và niệm. Trước khi lái xe cũng nên niệm. Niệm để hồi hướng cho tất cả những chúng sanh vô tình bay trước đầu xe, cho những chúng sanh bị cái bốn cái bánh xe nó cán lên. Cho nên chúng ta phát cái tâm từ bi đó đối với tất cả mọi chúng sanh. Rồi ở trong đó, trước khi làm việc đó quý vị, muốn làm việc cho nó suôn sẻ, nó không có trở ngại, không có bực dọc bực tức, niệm Phật 30 câu. Mình nếu là mình một ngày trong đó là 9-10 lần quý vị niệm như vậy, là tâm hồi hướng, không còn đắm chấp cảnh giới này nữa. Tập đi là không tập, phiền não nghiệp chướng nó tập chúng ta là phiền lắm quý vị à, đúng không? Mình ngủ nó cũng tập mình nữa,
mình làm cái gì vọng tưởng nó cũng tập mình nữa, nó muốn lên lúc nào nó lên, bị vì tập cho cái việc tập khí đó. Là bây giờ chúng ta tập khí gì, chúng ta niệm Phật thì hãy có chuyện gì đó nó niệm 30 câu, đến cuối cùng sao quý vị, đến cái phùng lâm chung cận tử nghiệm tới thì sao, lập tức lấy ra niệm 30 câu thành công là văn ôn võ luyện cái gì à. Chứ không phải nào muốn ra múa kiếm mà không chịu tập đâu, mà ra cầm cái gương rút cái kiếm ra không ra khỏi vỏ, chứ đừng có nói mà múa. Quý vị thử kiếm cái kiếm của Tàu coi, quý vị thử rút coi cái kiếm của Nhật, của Tàu, của Ninja rút coi, rút không được, là rút không ra, là coi trong phim nó đẩy một cái là ra, phải không? Còn chúng ta rút hoài nó ra không khỏi vỏ đó quý vị, đừng chi nói chi mà múa, nó còn lâu là. Cho nên nó một câu chúng ta niệm cũng không được, chứ đừng nói là 10 câu. Bởi vì gia đình ráng mà niệm, ráng mà tập, tập rồi cứ quen, đến hồi có chuyện gì cái mình múa kiếm một cái 30 câu khỏe re. Phật quang phổ chiếu, bước lên hoa sen, đi về Tây Phương Cực Lạc, thành Phật thành Bồ Tát, cùng với chư đại chúng, chư thượng thiện nhân cùng một chỗ. Quá quá hay không quý vị, quá hay mà chịu không chịu làm à, làm chuyện gì không à quý vị à. Vẫn không phải khuyên, thấy không, vẫn còn phải dọa, phải hù, vẫn còn phải vuốt ve, phải an ủi, mai mốt khỏi đi. Đã nói rõ rồi, ai muốn làm thì cái việc của người đó, nhân quả ai làm người đó chịu, đúng không? Còn người nào tin đó thì niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Ai muốn thành Phật thì cứ làm Phật, ai muốn làm trời thì cứ làm trời, ai muốn làm người thì cứ làm người, ai muốn vào Tam Ác Đạo thì cứ tự nhiên. Vì thế tâm chúng ta nghĩ cái gì thì cảnh giới nó ra cái đó, là tâm chúng ta muốn làm gì thì ra cảnh giới, không có oán than, không có than trời trách đất đâu quý vị à. Cảnh địa ngục cũng do chính chúng ta tạo, bom đó cũng chính chúng ta chế, quả tiễn đó cũng chính chúng ta làm. Trời không có đem quả tiễn xuống đây đâu, bom không phải ở trên trời rớt xuống đâu quý vị. Ai làm? Chúng ta làm. Ở cái tiểu bang này cũng có làm nữa quý vị à, cũng có phần trong đó nữa. Ở trên Arkansas, up Oklahoma, kho đạn ở đó là chúng sanh ở đó làm đó quý vị. Kho vũ khí của Mỹ ở ngay chưa đó, đó. Cho nên ai chế cái này quý vị, ai làm cái này đó? Nó làm nè. Bây giờ thôi tôi chuyển đổi nó để nó niệm Phật, để nó thành Phật đi quý vị. Hay không nè? Vậy mà cứ khuyên hoài à. Còn phải khuyên nữa sao? Không cần à. Giác ngộ rồi tự mình chuyển đi, giác ngộ rồi tự mình niệm đi, giác ngộ rồi tự mình tu đi. Phật không có dạy tu, Phật chỉ khai thị thôi, Phật chỉ bày thôi, mà tu như thế nào tự mình biết à. Từ tâm của mình chuyển à. Cho nên tu là trong căn bổn tâm niệm mình tu, chứ không phải ở ngoài. Ráng mà trân trọng, giữ lấy câu A Di Đà Phật, đừng quên, đừng rời, đừng gián đoạn. Thì xin chúc mừng quý vị, trong một thời gian ngắn quý vị thành Bồ Tát, thành Phật, sẽ chuyển cảnh giới lên cảnh giới Phật một cách tự tại. Chuyện này rõ ràng minh bạch, không cần bàn cãi nữa. Ai nói đông nói tây kệ họ, ai không tin đó là phần của họ, còn chúng ta tin là việc của chúng ta. Khẳng định như vậy, Phật không nói dối, khẳng định Phật không vọng ngữ, khẳng định Phật không dọa, Phật nói sự thật. Chúng ta là Phật tử đã tu nhiều năm đã như vậy, cho nên tin lời Phật nói không sai. Và ở trong đó có những cái chứng nghiệm, có những cái điển tích, những ở trong đó, trong quá khứ tổ tiên của chúng ta, trong lịch sử đã chứng minh nó thành tựu như vậy, thì chúng ta hãy nên ráo riết đi, là lợi ích trước mắt không có thể ngờ nào đâu. Bất khả tư nghị công đức quý vị à. Không còn pháp môn nào qua lại nữa đâu là. Vì cái nhân đó là nhân Phật. Bây giờ niệm cho nó thành tựu thì nó thành Phật. Phật là tối thượng, chánh đẳng, chánh giác, vô cùng vô tận. Tất cả thế gian đều tôn trọng. Tại sao không làm? Nhất định phải làm mà. Làm gì quý vị? Làm Phật mới thôi là. Dạ, A Di Đà Phật. Dạ, xin quý vị chúng ta chắp tay lại để niệm Phật hồi hướng. A Di Đà Phật. 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 Trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ tam đồ, nếu có kẻ thấy nghe đều phát lòng bồ đề, hết một báo thân này đồng sanh cực lạc quốc. Nam mô A Di Đà Phật.